Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, tiếp tục những bài học về cuộc đời của ông Giăng Mác, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương, ban cho ân sủng dư dật. Dù chúng ta có nản lòng thất bại, thì Ngài cũng luôn mở cho chúng ta một con đường trở về cùng Ngài khi biết ăn năn hối cải. Bài học có đề tài Đào ngũ, nương trên phân đoạn Kinh Thánh, Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 4 đến câu 14.
Vậy Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Sê-lơ-si, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ. Đến thành Sa-la-min, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu-đa, cũng có dân cùng đi để giúp cho. Trải qua cả đảo cho đến thành Ba-phô rồi, gặp một người Giu-đa kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba-di-su, vốn ở với quan trấn thủ tên là Sê-rút-phao-lút, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Elima, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó, ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. Bây giờ Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dạy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người, nói rằng: Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó, có sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người xây quanh bốn phía, tìm kẻ để dắt mình. Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba-phô, sang thành Bẹt-xê trong xứ Bam-phi-li. Nhưng dân lìa hai người trở về thành Giê-ru-sa-lem. Về phần hai người thì lìa thành Bẹt-xê, cứ đi đường đến thành Antioch, xứ Pisidi, rồi nhằm ngày Sa-bát vào trong nhà hội mà ngồi.
Câu gốc của bài học hôm nay: Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba-phô, sang thành Bẹt-xê trong xứ Pam-phi-li, nhưng dân lìa hai người, trở về thành Giê-ru-sa-lem. Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 13. Câu hỏi suy gẫm: Đoàn truyền giáo của sứ đồ Phao-lô đối diện với những hoàn cảnh nào? Câu 4 đến câu 12, Ga-la-ti chương 4, câu 13 đến câu 15. Ông Giăng Mác đã phản ứng thế nào trước hoàn cảnh này? Điều này dẫn đến hậu quả nào? Công vụ chương 15, câu 37 đến câu 39. Chúng ta học được bài học gì khi hầu việc Chúa? Kính thưa quý vị, trong hành trình truyền giáo thứ nhất, sứ đồ Phao-lô cùng các cộng sự đã nhìn thấy quyền năng diệu kỳ của Chúa, nhưng cũng không thiếu những sự chống đối của quyền lực tối tăm. Hơn thế nữa, sứ đồ Phao-lô cũng đang bị bệnh. Ga-la-ti chương 4 câu 13 đến câu 15. Và ở giữa cuộc hành trình, dân lìa hai người trở về thành Jerusalem, câu 13 phần B. Qua sự xung đột giữa sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba sau đó, chúng ta đoán biết ông Giăng Mác đã sợ hãi, nản lòng và bỏ rơi đoàn truyền giáo khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn và đầy áp lực. Ông đã không trở về Antioch, nơi ông từng phục vụ Chúa, mà về Jerusalem, nhà của mẹ ông. Có thể hiểu, ông Giăng Mác đã hoàn toàn từ bỏ chức vụ và sự kêu gọi của Chúa. Đây là bài học quan trọng cho mỗi chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng khi hầu việc Chúa thì sẽ nhận được phước thuộc thể, được tôn trọng và mọi sự đều suôn sẻ. Nhưng Kinh Thánh dạy con đường theo Chúa Giê-xu là con đường thập giá, con đường chịu khổ. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh của một thợ xây tháp phải dự tính trước phí tổn và một vị vua phải tính số lượng binh lính trước khi ra trận để nói về việc mỗi người cần biết giá phải trả khi theo Chúa. Luca chương 14 câu 28 đến câu 33. Nếu không sẵn sàng chịu khổ, chúng ta chắc chắn sẽ bỏ cuộc khi đối diện với sự bắt bớ, gièm pha, vu khống hay bệnh tật, đau đớn. Khi sứ đồ Phaolô và Ba-na-ba trở về Jerusalem để báo cáo về sự thành công của đoàn truyền giáo, công vụ chương 15 câu 3 câu 4, cũng là lúc ông Giang Mác cảm thấy hối tiếc vì sự đào ngũ hèn nhát của mình. Có lẽ chính điều đó đã khiến ông quay lại với đoàn truyền giáo của sứ đồ Phaolô và Ba-na-ba lần thứ hai. Tuy nhiên, công vụ chương 15 câu 35 đến câu 41 cho biết do sự đào ngũ của ông Giang Mác trước đó đã chia cắt sự hợp tác của hai nhà truyền giáo vĩ đại là Phaolô và Ba-na-ba. Sứ đồ Phaolô đã cùng với Sila đến Syri và Cilici truyền giáo, còn ông Ba-na-ba đem theo ông Giang Mác đến Chipre. Trong 10 năm kế tiếp của lịch sử hội thánh, ông Giang Mác không được Kinh Thánh đề cập nữa. Nhưng đây không phải là dấu chấm hết cho chàng thanh niên Giang Mác. Vì Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Giăng chương 13 câu 1: Vì ân sủng của Đức Chúa Trời là dư dật, và vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 9: Hallelujah, cảm tạ Chúa. Mời quý vị cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì nhiều lần Ngài đã nâng con lên sau những lúc con ngã lòng thất bại. Ngài đã lấy ánh mắt yêu thương mà nhìn con, tha thứ và phục hồi con sau những ngu dại của con. Ân sủng của Chúa thật lạ lùng trên con, tạ ơn Chúa vô cùng. Amen. Quý thính giả thân mến, quý vị có nhìn biết ân sủng lạ lùng và dư dật của Chúa trên đời sống mình không? Dù cho vấp ngã thế nào, phải biết quay lại trông vào ơn Cha. Ân sủng Chúa thật bao la, vẫn luôn nâng đỡ thứ tha vạn lần.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.